Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống đã có lúc nào đó bạn dừng lại, đặt cho mình câu hỏi là điều gì có thể khiến bạn khóc hay chưa? Tiếng Việt có nghe ai đó nói rằng bản năng đầu tiên của loài người là tiếng khóc. Phải chăng vì lẽ đó mà trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua rất nhiều lần khóc, bởi những lý do cũng rất khác nhau. Bạn có thể nức nở vì một chuyện buồn phiền, bởi cảm giác tuyệt vọng hay cô đơn, nhưng bạn cũng có thể bật khóc bởi điều gì đó thật xúc động, thật mềm và ấm, phải không? Và khi ấy thì Tiểu Nhật tin rằng đó chính là những giọt hạnh phúc làm đầy trái tim bạn. Chương trình Kết nối yêu thương hôm nay xin dành để chia sẻ cùng các bạn tâm sự của bạn Linh Hương. Khóc, tính từ lúc một mình xách ba lô vào Sài Gòn thi đại học đến giờ thì nó đã khóc chính xác bao nhiêu lần nhỉ? Đầu tiên là lúc máy bay cất cánh khỏi Hải Phòng được khoảng 20 phút. Nó khóc, không thể tin được là trước đó vẫn còn cười toe chào bố, chào mọi người. Còn một chút lo lắng, có một chút hồi hộp nhưng chả buồn tẹo nào. Đi thi mà, buồn gì chứ? Trái lại còn thấy kích thích và háo hức nữa kìa. Chuyện sắp được đi xa, sắp được gặp những người bạn lâu lắm rồi chưa gặp ở trong Nam, không vui sao được. Vậy mà khi máy bay cất cánh, nó lại thấy lòng lâng lâng. Chợt nhớ trước khi đi, con bản thân cứ dúi cho một lá thư, dặn đi dặn lại chỉ được đọc khi đã lơ lửng trên trời. Ta thấy trong phim người ta hay làm vậy, nên mày không được đọc trước đâu đấy nhé. Chậm chậm mở lá thư, những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc từ từ hiện ra, những dòng chữ gói tròn kỷ niệm thời học trò, với còn tình bạn của hai đứa, cùng xúc cảm một mẹ của con bạn. Chả bao giờ nó nghĩ sẽ khóc vì một lá thư cả. Vậy mà lúc bấy giờ nó đã khóc, khóc một cách đúng nghĩa. Có nước mắt, có những tiếng thút thít, có những tiếng nấc nhẹ cố kìm mà không được. Hai người khách ngồi cùng nó tròn mắt nhìn, chắc tại ngạc nhiên quá vì mới vài phút trước họ thấy nó vui vẻ, chí chắc hỏi chuyện mọi người, chọc em bé đáng yêu bên cạnh, thế mà bây giờ lại khóc ngoan lành. Nó còn phải ngạc nhiên vì nó nữa là khóc chán. Nó tự động quay mặt vào phía trong cửa sổ, nhắm mắt giả vờ ngủ, thấy xấu hổ quá mà. Lần thứ hai là lần trước khi thi đại học một tuần thì phải. Nó dỗi bà chị họ với cả ông anh họ. Chả hiểu sao hai ông bà ấy đùa gì cái gì mà nó dỗi, bỏ vào phòng nằm một mình, rồi tủi thân, rồi khóc. Tên bạn ngoại bác gọi điện vào, thấy giọng nó ướt sũng, gặng hỏi mãi. Nó thút thít, chuyện vớ vẩn đấy mà, không có chuyện gì làm khóc, chơi vậy thôi. Thế bà có thích nghe chuyện cười không? Ông kể đi. Công nhận là thằng Mạnh cái chuyện cười có duyên. Nó cười mãi thôi, nước mắt nó vẫn cứ chảy. Nhưng bây giờ không phải vì tủi thân hay hờn dỗi nữa, mà vì cười nhiều quá. Giờ nghĩ lại thấy vẫn yêu tên bạn quá chừng. Lần thứ ba nó khóc là khi đang đi vui chơi ở Đắk Lắk, chờ kết quả thi đại học. Nó khóc vì hiểu lầm mà không thể giải thích, cũng không muốn giải thích. Khóc vì chợt hiểu ra cuộc đời này đúng là đầy rẫy những khắc nghiệt. Khóc nguyên đêm, sáng thức dậy, hai mắt sưng híp lại, sưng húp, cầu mờ hỏi, nói dối là đau mắt. Lấy xe đạp của nhóc em, chạy vòng vòng một mình trên những con đường cao nguyên đất đỏ xanh mướt màu cây giả quỳ, rồi đạp sang tận xóm đảo, nơi mà nó đã gắn bó cả thời thơ ấu. Gửi xe vào nhà một người quen, nó lang thang trên đồi, chiếc hà người cao nguyên, những kỷ niệm ống thơ ngày nào trên cao nguyên chợt ùa về thì sống động và trong trẻ biết bao. Thế là lại thẫn thờ, nó thấy nhớ những ngày xưa. Chợt nghe tiếng ai đó gọi tên mình, hóa là con bé ngày xưa học chung cấp 1 và ngồi chung bàn với nó suốt 2 năm. 8 năm không gặp rồi mà chả hiểu sao nó còn nhớ mặt mình mới hay chứ. Mình thì chỉ nhớ tên nó thôi, còn mặt thì chịu thua. Thế là xíu xít đủ chuyện, thế đời vui trở lại. Đi học đại học, nó gần như quên hẳn vụ khóc thì phải. Ngoài trừ một hai lần trốn xuống ghế đá dưới thân ký túc xá thút thít một tẹo hồi năm nhất, thì đúng là nó không khóc nữa thật. chả phải vì nó sống quá tốt đến mức không có gì đáng để khóc. Nó đi học xa nhà, một mình ở cái thành phố đông đúc, náo nhiệt nhưng xa lạ này. Nó nhớ nhà, nhớ bạn, cũng gặp những chuyện bực mình, chuyện xui xẻo, chuyện tủi thân, nhưng nó không khóc nữa. Nó tập cho mình cứng rắn. Mỗi khi gặp chuyện buồn, nó không dám ngồi một mình. Nó sợ mình không ngăn kịp những dòng nước mắt nóng hổi kia. Thế là nó đi, nó leo lên xe bus, rồi lang thang khắp Sài Gòn và lạc đường. Mù đường là căn bệnh bẩm sinh nó được di truyền từ mẹ mà. Cầm cái bản đồ hết ngược lại xuôi, và cuối cùng vẫn chẳng biết mình đang ở chỗ nào. Nhiều khi tìm về được đến ký túc xá thì trời đã tối mịt, mệt nhài. Nó tạm thời không buồn vì chả cần sức để mặt buồn nữa. Riết rồi quen, nó không khóc nữa. Đôi lúc nó than thở với mọi người hay là với chính bản thân nó. Mình già rồi, hết nước mắt và cảm xúc bị chai sạn mất rồi. Ấy thế mà dạo gần đây, nó lại hay rất khóc mới lạ chứ. Toàn là khóc vì mấy chuyện mà theo nó là ngớ ngẩn không thể tả. Nó có cảm giác rằng dạo này chỉ cần vài cái chớp mắt nhanh là nước mắt của nó có thể chảy được rồi. Không tìm được nguyên nhân, lạ thật đấy. Mới đây, nó tình cờ xem một clip ngắn trên Facebook. Nó bắt gặp trong clip hình ảnh người cha khắc khổ đứng ở đầu làng để con gái đi xa lâu ngày mới về thăm nhà. Rồi ông đạp xe trước dẫn đường, người con gái lái xe chạy theo sau. Hình ảnh đó cùng thông điệp chào đón con trở về nhà thực sự đã gây ấn tượng rất mạnh với nó. Nó chợt nhớ bố nó, như tới ngày xưa bố nó từng hai buổi cõng nó tới trường những ngày trời mưa để nó khỏi ướt và khỏi bị bẩn chân. Thế là bật khóc nức nở. Có lẽ cả đời này sẽ không có người đàn ông thứ hai tốt với nó như bố của nó đâu, chờ tới yêu gia đình hơn lúc nào hết. Linh Phương thân mến, khi đọc những dòng tâm sự của bạn, Chủ Nhật cảm thấy có gì đó gần gần lắm với cảm giác bình an. Bởi phía sau những câu chuyện của bạn, tiếp nối những giọt nước kia, dường như luôn có những yêu thương được gợi lên, được tìm thấy, được nhận ra, để tiếp thêm cho bạn lòng tin yêu bước trên con đường mà bạn đã chọn. Và đừng quên, hãy khóc khi bạn thực sự muốn nhé. Bởi Chủ Nhật tin rằng có những giọt nước mắt giúp chúng ta lớn lên thật nhiều.
Got the TV on, the sound turned down, and a bottle of wine. There's pictures of you and I on the walls around me. The way that it was and could have been surrounds me. I'll never get over you walking away. Go with my pain, to hell with my pride, let it fall like rain from my eyes.
Nó chợt nhớ bố nó, như tới ngày xưa, bố nó từng ngày hai buổi cõng nó tới trường những ngày trời mưa, để nó khỏi ướt và khỏi bị bẩn chân. Thế là bật khóc nức nở. Có lẽ cả đời này sẽ không có người đàn ông thứ hai nào tốt với nó như bố của nó đâu, cho tới yêu gia đình hơn lúc nào hết.
All by myself, which sure hit me hard now that you're gone. Or maybe unfold some old yellow lost love letters. It's gonna hurt bad before it gets better. But I'll never get over you by hiding this way. Show. And I thought that being just drunk enough to let go of my pain. To hell with my pride, let it fall like rain from my eyes. Just drunk enough to let go of my pain. To hell with this pride, let it fall like rain.
Giờ thì đã đến lúc Tiểu Nhật phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi biên tập viên La Furin và MC Tiểu Nhật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.